bất động, bất sinh. Chứ vậy chúng ta đừng khinh thường cái thân sinh diệt tạm bợ này mà bỏ mất đi cái quý báu bất sanh bất diệt đó. Cho nên Ngài mới gọi bất thị tầm thường không quá xương, tức là bỏ uống đi một cái cuộc đời quý báu. Như vậy thì quý vị thấy rõ thiền sư Việt Nam hiểu đạo Phật đúng cái lý của đạo Phật, nhưng mà còn đi sâu một bước nữa là bên cạnh cái xương sanh diệt nhận ra có cái không sanh diệt. Cái đó mới là cái quan trọng. Thì hiện giờ đa số chúng ta chỉ tìm được cái sinh diệt, phân tích được cái sinh diệt, mà chúng ta chưa tìm ra được cái không sinh diệt. Đó là cái chỗ mà tôi nêu lên cho quý vị thấy. Và cái điều này tôi thường ví dụ cho bao nhiêu người Phật tử nghe. Tôi nói rằng như cuộc sống chúng ta hiện nay, chúng ta có ăn, có mặc, có ăn, có uống, có thở. Ăn, uống, thở. Thì trong ba cái đó mà thưa quý vị, hàng ngày chúng ta nhớ cái nào nhiều nhất? Số một là ăn, phải không? Số hai là uống. Còn cái thở nhiều khi quên, không để ý. Nhưng mà như vậy thì ba cái đó, cái nào quan trọng hơn? Chúng ta nhịn ăn một tuần lễ có thể chưa chết, chúng ta nhịn uống đôi ba ngày có thể chưa chết, mà chúng ta nhịn thở chừng bao lâu? Chỉ trong 1-2 phút là không còn gì hết. Như vậy thì cái thiết yếu mà chúng ta coi thường, còn cái không phải là thiết lắm mà chúng ta lại dồn hết tâm lực lo. Đó là cái lầm của chúng ta. Người tu Phật thấy thân này nó có hình tướng, rồi có một cái, ví dụ như cái hình tướng nhất là thân thể xác, cái kế ra nữa là cái suy nghĩ, cái gọi là kiến thức, suy nghĩ, phân biệt, hiểu biết. Và hai cái đó thì chúng ta lo cho thân ấm no, lo cho kiến thức mình sung túc. Mà hai cái đó, thưa quý vị, thân thì nó thô, nó bị cái hiểu biết, cái kiến thức mình chỉ huy nó. Nhưng mà cái hiểu biết này nó còn một cái nữa ở bên cạnh đó mình không biết. Mình biết chỉ có hai cái, còn một cái nữa mình lại không biết. Cái kia đó nhà Phật gọi là cái tính giác hay là cái chân tâm. Cái kiến thức chúng ta được đây là chỉ cái nổi ở trên, như chúng tôi có viết ở trong cái cuốn Cành Lá Vô Ưu đó. Chúng tôi nói dụ như nước ở dưới biển, thì có người hỏi nước có dậy sóng không, nước có chảy không, thì chúng ta luôn luôn nói nước dậy sóng, nước chảy. Nhưng mà tôi hỏi lại, nếu nước dậy sóng, nước chảy thì chúng ta đổ vào trong một cái hồ, một cái biển đựng không có gió, không có cái duyên cao thấp, thì nước có chảy, có dậy sóng không? Đâu có, phải không? Nó không có chảy, không có dậy sóng, mà tùy duyên có giấy động là gió, rồi tùy duyên cao thấp mà nó chảy. Chứ còn nước nó là bình, chứ nó không có động, nó không có chảy. Tâm chúng ta cũng vậy, nó có những cái biết duyên theo cảnh, cảnh tức là theo duyên, có cảnh là có duyên, duyên thì cảnh đó nó thế nào chúng ta đuổi theo phân biệt, đuổi theo cảnh phân biệt, thì đó chúng ta gọi là cái biết, và cái biết đó chúng ta gọi là tâm. Như vậy thì chúng ta chỉ lo có hai mặt, một mặt là cho thân, một mặt là tâm, mà tâm của chúng ta là cái tâm sinh diệt. Còn có một cái lặng lẽ thường hằng chúng ta chưa có để ý tới. Đó là một cái mà chúng tôi sẽ kể một phần ở hôm nay và ngày mai, từ từ chúng tôi sẽ giải thích cái đó. Như vậy là chúng tôi nói về cái thấy của Đức Phật sự vật vô thường. Bây giờ tôi nói cái thấy của Đức Phật, tất cả muôn vật trên thế gian này là do nhân duyên sinh à, tức là cái thuyết duyên sinh. Tôi xin lặp lại cái ý, khi nói duyên sinh là không chấp nhận nhất nhân, không chấp nhận vô nhân à, hai cái thuyết đó, nhất nhân và vô nhân. Mà điều này quý vị là nhà khoa học đã thấy rõ quá, không có một cái gì từ một cái thành một cái, từ một vật thành một vật, mà đều thành hình một vật là do sự tụ hợp nhiều duyên chung lại, nhiều duyên chung lại, chứ không phải là một cái làm thành một cái. Thì nếu thấy rõ như vậy thì mọi sự mọi vật ở trên này đã là duyên hợp. Duyên hợp thì nó không có cái thể cố định, không có cái thể chân thực, mà chỉ là cái tướng hư dối theo duyên. Duyên tụ thì nó thành, duyên ly tán thì nó hoại. Như vậy thì tụ là do duyên, tán cũng do duyên, duyên tụ, duyên tán, chứ không có một cái gì nó nguyên vẹn, nó thực. Nhưng bây giờ nếu hỏi tất cả mọi người, hỏi thân mình là thiệt không, thì hầu hết đều nói thân này là thiệt. Như vậy nếu nói thân là thiệt thì nhà Phật nói cái thân này là duyên hợp, như là tứ đại hợp hay là ngũ uẩn hợp, chứ Phật không nói nó là thiệt. Đã là duyên hợp là dối, là không thiệt. Thì nghe nói thân này là dối là không thiệt, cho nên nhiều người buồn. Đạo Phật nói nghe buồn quá, chán đời đó. Nhưng mà sự thật nó là sao? Nó là lẽ thật như vậy. Đây tôi nói những lẽ thật đó cho quý vị thấy. Nhìn tính cách tổng quát thì Đạo Phật nói thân này do tứ đại hợp. Tứ đại là đất, nước, gió, lửa. Bốn cái đó, bốn đại này là cái lớn hợp lại thành thân. Trong nhà Phật nói đơn giản, chất cứng trong người thuộc về đất, chất ướt trong người thuộc về nước, động trong người thuộc về gió, ấm trong người thuộc về lửa. Như vậy thì đất, nước, gió, lửa, bốn cái tụ hội lại mà thành thân này. Bốn cái đó mà thiếu một là thân này hoại. Như vậy thì chúng ta thấy rõ thân chúng ta hiện tồn tại ở đây là do đất, nước, gió, lửa chung hợp. Mà khi nó hợp rồi thì sao? Tự nó nguyên vẹn, tự nó sinh hoạt mãi mãi, hay là nó phải có cái gì? Tức là nó còn đòi hỏi sự bồi bổ của tứ đại bên ngoài. Bồi bổ thì nó mới còn, không bồi bổ thì nó bại hoại. Bởi vậy tôi thường hay hỏi các vị Phật tử khi nghe chúng tôi giảng, tôi hỏi hiện giờ lỗ mũi tất cả quý vị đang làm gì? Thì trăm người như một phải đang thở. Đang thở. Tôi hỏi thêm câu nữa, thở có nghĩa là làm gì? Thì câu đó hơi khó trả lời. Thở có nghĩa là chúng ta mượn cái không khí trong sạch ở ngoài đem vô. Đem vô rồi sao? Nếu mượn thì phải trả. Mượn vô rồi trả ra, trả ra rồi mượn lại, mượn, trả, mượn, trả, mượn, đều đặn, đều đặn. Quý vị có phải đang làm chuyện đó không? Đang mượn rồi trả, rồi mượn lại rồi trả, cứ như vậy cả ngày không có dừng. Nếu lúc nào chúng ta trả mà mệt mỏi quá không muốn mượn lại thì sao? Trả mà không mượn lại thì ngày đó thì tử vong rồi, phải không? Như vậy thì cái cuộc sống này sao? Là mượn và trả. Lẽ thật có lý như vậy. Rồi đâu phải chỉ mượn, mượn cái không khí, tức là mượn gió. Rồi cái mượn gì nữa? Mượn nước đó. Lát mượn tách nước đổ vô, phải không? Mượn rồi sao? Rồi trả. À, mượn nước là cũng phải trả, nhưng mà mượn chậm thì trả cũng chậm. Rồi kế ra nữa thì chúng ta mượn gì? Mượn đất, tức là cơm bánh mì đem vô, vô rồi trả không? Cũng trả nữa. Thì như vậy quý vị kiểm điểm lại cho tường tận coi, suốt ngày suốt đời chúng ta làm cái gì? Chỉ là tạo cái duyên tốt để đủ điều kiện mượn và đủ điều kiện trả. Mượn trả đều đặn êm ái thì gọi là sống hạnh phúc. Nếu mượn trả mà trục trặc thì sao? Thì phải kêu xe cứu thương chở vào bệnh viện liền, thấy không? Như vậy thì cái cuộc sống của con người, nếu chúng ta nhìn cho tới nơi, thấy cho tường tận, thì giá trị nó ở chỗ nào? Chỉ là sự mượn trả liên tục đều đặn thì đó là sự sống an. Còn nếu thiếu hoặc là bị trở ngại thì sự sống bất an. Lẽ thực nó là như vậy mà chúng ta ít có để ý tới. Nên nghe nhà Phật nói thân này là vai mượn, là tạm bợ, mình không tin. Mình nói Phật đó bi quan, mà đó là cái lẽ thực. Cái lẽ thực nói như vậy, nếu chúng ta hiểu tường tận như vậy thì thấy lời Phật nói không phải là dọa, mà cũng không phải là muốn cho chúng ta chán đời. Nhưng thấy lẽ thực như thế nào, Phật dạy ra thế ấy, cho chúng ta nhìn thấy rõ, đừng có lầm, đừng có sai. Đó.